là mô hình sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5 năm 2015. Bữa nay mình học tiếp kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại mình mong đánh cho bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gate gate paragate parasamgate bodhisattva. Gate gate paragate parasamgate bodhisattva. Gate gate paragate parasamgate bodhisattva. Mình tiếp theo mình học tiếp. Đúng ra thì mình đã học quá cái quyển thứ 12 rồi. Là tại vì mình học lưu trình thì thôi, giờ mình đọc trở lại thôi. Quyển thứ 12 tức là trang 216. Lại nữa thiền hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán nhân duyên hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán đẳng vô dẫn duyên, sở duyên duyên, tăng tử duyên, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán nhân duyên hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán đẳng vô dẫn duyên, sở duyên duyên, tăng tử duyên, hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán nhân duyên hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán đẳng vô dẫn duyên, sở duyên duyên, tăng tử duyên, hoặc ngã hoặc vô ngã. Cái này là bốn cái duyên. Bốn cái duyên thì quý ngài biết rồi, quý ngài học rồi phải không? Nhớ cái này trong thập nhị môn luận của ngài Long Thọ đó, thì ngài nói trong kinh Lăng Già cũng có nói. Thực ra chắc các ngài cũng nhớ bốn cái duyên. Thứ nhất là nhân duyên, thứ hai là đẳng vô gián duyên, thứ ba là cái sở duyên, và thứ tư là tăng thượng duyên. Nhân duyên thì quý ngài chắc biết rồi, dễ gì cả. Nhân duyên tức là cái gì có nhân thì cũng sinh ra cái quả. Nhưng mà thường thường họ ở đây họ không nói nhân quả mà họ nói nhân duyên, bởi vì phải có thêm duyên nữa thì mới sinh ra quả được. Chứ nhân thì không sinh ra quả ngay. Giống như ví dụ mình nói mình lấy cái hột ớt mình trồng thì nó thành ra cái ớt, thì chuyện ai cũng biết. Nhưng mà nếu mà chỉ bỏ cái hột ớt xuống rồi bỏ trên cái sàn xi măng thì nó sẽ không ra cái ớt được, mà nó phải có những cái duyên, tức là có nước, có đất, có đủ thứ, không khí, hay là chăm sóc nó, thì những cái đó gọi là duyên. Nhân duyên quả báo là như vậy. Thành ra nhân phải có cái duyên. Cái duyên nó quan trọng hơn là cái nhân nữa. Thì đúng ra thì cái nhân vẫn là cái quan trọng nhất, bởi vì không có nhân thì sẽ không có quả. Nhưng mà nếu mà có nhân mà không có duyên nữa, thì nó sẽ không sinh ra quả được nữa. Thành ra nhân duyên thì người ta nó gọi là nhân duyên là vậy, thay vì chỉ gọi là nhân quả thôi. Chứ đúng ra phải gọi là nhân quả mới đúng, vì nhân sinh ra quả. Nhưng mà nhân không thể sinh ra quả được, phải có những cái duyên vào thì nó mới sinh ra quả. Thì những cái duyên là những cái gì? Là những cái sự thêm vào như vậy. Nhân duyên thì mình dễ hiểu rồi. Rồi thêm đẳng vô gián duyên. Đẳng vô gián duyên tức là những cái duyên mà nó thêm vào thêm vào. Đẳng vô gián duyên. Vô gián tức là không có ngưng lại, nó cứ thêm vào hoài. Thì quý vị thấy rõ đó. Ví dụ như bây giờ quý vị trồng cái ớt nhỉ? Trồng cái ớt thì quý vị đâu có thế nào mà nói là tôi gieo cái hột ớt xong tôi trồng tôi bỏ đó là nó lên à? Đâu có được, phải tưới, tôi phải chăm sóc, phải để cho nó ngoài nắng, phải có nắng làm sao, mưa làm sao, hoặc là sâu nó làm sao, thì phải chăm sóc nó hoài. Thì vô gián là như vậy. Vô gián tức là không ngưng, những cái duyên nó không ngưng, bởi vì có những cái duyên nó sẽ làm cho cái ớt nó mọc nhanh hơn, nó ra quả. Còn có những cái duyên nó làm cho cái ớt héo đi hoặc tàn lụi chết đi nữa. Thành ra đẳng vô dẫn duyên là cái đó. Rồi tới sở duyên duyên. Sở duyên duyên thì dễ hiểu lắm. Sở duyên tức là cái đối tượng của duyên. Dễ hiểu á? Sở duyên duyên, duyên và cái đối tượng của duyên. Hiểu không? Quý ngài không hiểu hoặc quý ngài cần giải thích thì quý ngài làm ơn nói cho con nghe liền thì con sẽ giải thích. Còn nếu mà quý ngài nín thinh thì con assume là quý ngài hiểu rồi thì thôi. Từ lúc cục chẳng hiểu gì hết. Nếu quý ngài hiểu, quý ngài giải thích cho con coi sở duyên duyên là cái gì. Vì lấy cái ví dụ coi sở duyên duyên là gì. Sở duyên tức là cái đối tượng của duyên, dễ hiểu thôi. Bây giờ lấy con cái ví dụ đi. Ủa sao đến thầy cái chân này nè. Không biết thì làm ơn nói không biết để mình học chung chứ mất thì giờ quá. Thì cái này đó, ông Nhất Hạnh đó, năm 2012 đó, ông có giảng, biên làm mai á, Sở Duyên Duyên á, thì ông Nhất Hạnh đó, ông nói cái nổi đi kiếm cái vùng, cứ hiểu, đến gì. Tức là mình là cái nồi, bây giờ mình phải đi kiếm cái vùng để nó úp lại cái nồi gì. Cái nồi không có cái vùng thì cũng được, thì cứ phải đi kiếm cái vùng. Thì sở duyên á, tức là đối tượng của cái duyên. Cái duyên với cái đối tượng của cái duyên, tức là cái nồi với cái vùng. Cũng lấy ví dụ rất, rất đơn giản thôi. Nhưng mà khi mà mình khai triển nó ra, thì mình thấy cũng giống như là lúc từ nhỏ tới lớn á, mình ưa đi tìm những cái gì đó. Cũng giống như ngày hôm trước mà con có trình bày với cái ngài mình cái bài thơ lá diêu bông của ông Hoàng Cầm này. Cả đời mình đi tìm lá diêu bông là cái thứ mà nó không có được. Mình nghĩ là mình sẽ có một cái đối tượng nó hợp với mình, cái con vợ này, cái thằng chồng này nó sẽ hợp với mình, nó vào cái mình sẽ sống ăn đời ở kiếp với nhau. Rồi về nhau bắt đầu, thứ nhất là ít lâu cái là bắt đầu giờ trò, phải không? Thì cuối ngày thấy nó đâu có yên, rồi ly dị, rồi làm trò này trò nọ, rồi cặm sừng, rồi đủ thứ chuyện đó. Thì chuyện ngoài đời cuối ngày biết rồi. Ngay như mình ở nơi vậy, bạn bè và thân thiết với nhau cũng rồi, tao mày cắt máu ăn thề những cái thứ, mình chỉ có chuyện đó với ngày. Thành ra mai mốt lại đi tìm cái vùng khác, thì cái nồi lại đi tìm cái vùng khác, cái vùng lại đi tìm kiếm cái nồi khác. Thành ra sở duyên duyên á, đơn giản là hiểu như vậy phải không? Cứ ngày hiểu á, sở duyên duyên mà tăng thượng duyên thì khỏi nói rồi. Tăng thượng duyên tức là duyên quá mạnh, quá độ lớn. Thì chuyện đó, thành ra bốn thứ duyên là như vậy. Bốn thứ duyên này, cái này học ở trong thập nhị môn luận. Cuối ngày mình quên rồi thì phải về đọc lại thập nhị môn luận của ngày Long Thọ. Hồi trước mình cũng có học rồi nhá, thập nhị môn luận, mình xem lại. Xong chẳng nên quán đằng, tức là tất cả phần này á, tại vì phần này sẽ rất là dài. Thì cuối ngày thấy là Đức Phật đã giảng cho và nói về những cái duyên hoặc là nói về cái gì hết cũng đều không có bám víu vào nó, cũng không có trụ vào nó, mà không những là không trụ vào nó mà cũng không có chịu. Không trụ vào nó. Thành ra nếu mà quý ngài mà chưa có học Kinh Duy Ma Cật đó, phải về đọc lại. Học lại Kinh Duy Ma Cật đi. Tại sao hồi trước mình học Kinh Duy Ma Cật trước? Bởi vì Kinh Duy Ma Cật đó, thì ngài Duy Ma Cật nói về cái pháp môn bất nhị, là cái đơn giản nhất cho mình hiểu về cái tính bất nhã. Nếu quý ngài không biết được, không hiểu về cái pháp môn bất nhị nhé, thì làm sao hiểu được bất nhã? Pháp môn bất nhị tức là không có hai, không có bên đây mà cũng không có bên kia nữa. Cứ ngày nhớ phải không? Nếu không nhớ làm ơn về đọc lại Kinh Duy Ma Cật. Kinh Duy Ma Cật rồi xong rồi mình qua bên Kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì quý ngài thấy Kinh Thủ Lăng Nghiêm nó thuộc mật tông, tức là đại thừa cao cấp. Đúng ra là quý ngài không được học, nhưng mà con thấy là ngài Đạt Lai Lạt Ma đã dạy mật tông cho cả trăm ngàn người, cả triệu người như vậy. Ngài truyền giới mật tông như vậy mà họ sẵn sàng, họ vui lòng họ học. Còn quý ngài cũng mất công mà tới đây mà học, thì con cũng xin nói lại cho quý ngài. Quý ngài không muốn học thì quý ngài ở nhà đi chỗ khác, chẳng ai nói gì hết. Nhưng mà quý ngài đã có cái tâm muốn học mà mình không trao truyền lại cho quý ngài là cái lỗi. Thì cho con bắt buộc phải nói ra những điều đó. Quý ngài đạt được dưới đâu là quyền của quý ngài, là cái duyên phúc của quý ngài, có thế thôi. Nhưng mà ở đây quý ngài thấy rõ tại sao lại như vậy. Tại sao mình lại học Duy Ma Cật rồi lại những cái kinh đại thừa đó, quý ngài thấy rõ. Hôm trước con có trình bày với quý ngài là ở Gingis đó, năm 1930 đó, họ tìm ra được những cái bản chữ Phạn của Kinh Duy Ma Cật với lại Kinh Pháp Hoa. Quý ngài nhớ rồi phải không? Vì cái chuyện đó là chuyện nó rúng động thế giới nhé. Tại ngày xưa đó, lúc mà những cái người mà người ta ngoan cố tin, chỉ tin vào tiểu thừa của Kinh Bộ không á, thì họ cứ nói là cái kinh đại thừa là kinh giả, kinh gì. Tới lúc họ tìm được là họ không biết nói làm sao. Mà quý ngài biết cái Gingis đó, ngày xưa con cũng tưởng đó, Gingis nó là vùng ở bên Pakistan. Thì thôi chắc nó cũng là cái vùng đất đai cày lên sỏi đá hay là cái gì phải không? Mình nghĩ cái vùng chắc quý ngài biết Pakistan đi, Pakistan, Afghanistan, những cái vùng vậy. Trời ơi, con mới xem lại cái phim Naruto Somme, phim của mấy người Đức. Họ đi sang bên Pakistan và họ quay lại cái du hành của họ lên trên Gingis. Lúc mà còn biết đụng rồi dưới chân mình ra là mình ngu như chó, thì mình không biết gì hết. Ngu quá là ngu, không biết gì hết. Vùng Gingis nó giống như là vùng núi An của Thụy Sĩ ấy. Rất là đẹp, cây cối xanh có ngày thầy tưởng tượng không? Con không thấy, con không thể tưởng tượng như vậy. Những cái người Pakistan ở vùng đó, đó mặt mũi họ như là Hy Lạp, nghĩa là giống hệt đến Hy Lạp, mũi cao mắt xanh đàng hoàng, dân ở trên Guinness là như vậy, mà họ ở nhà cửa họ thì họ cũng ăn bánh mì của họ, cái kiểu mà họ ép nó xuống lắm, các người biết chapati đấy mà đó. Nhưng mà cái vùng đó nó không phải là cái vùng sỏi đá, cái vùng đó là một cái vùng rất là tiến bộ, rất là văn minh. Thành ra lúc mà con thấy như vậy thì con mới hiểu rõ là tại sao ngày xưa đó các ngài tổ họ tu ở đó được. Bây giờ thì họ cũng trở thành người Hồi, ít người Hồi, nhưng mà những người Hồi ở vùng Dinh Gít đó họ sống chung với là những người đạo Phật được. Những người đạo Phật thì họ không ở vùng Dinh Gít nữa, họ vẫn ở vùng La Đắc. La Đắc thì thuộc Ấn Độ, vùng nó nghèo hơn, ở trên núi cao. Bởi vì ngày xưa lúc mà dân Hồi đó họ sang bên đó thì họ chinh phục hết. Những cái người nào mà họ chinh phục được thì họ bắt cải sang đạo Hồi hết. Còn những cái vùng mà họ không lên được như vùng La Đắc, vùng cao họ lên không được thì họ vẫn giữ đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật với đạo Hồi đó họ vẫn chung sống với nhau. Những người đi viết đó họ không có kỳ thị. Thì cho con cũng thấy rõ tại sao mà cái vùng đi viết đó họ giữ được những cái tài liệu như vậy. Và khi mà mình thấy được những cái tài liệu như vậy thì mình thấy rõ là đạo Phật đã phát triển rất là lớn ở vùng đó. Và những tổ ngày xưa đó mà họ đã học được cái đại thừa như vậy, tại sao bây giờ mình không học mà mình lại cứ bám vô những cái tiểu thừa, tức là cái trình độ thấp. Mình nếu mình đã lên trường đại học rồi, tại sao bây giờ tối ngày mình cứ mở mồm ra mình nói toàn chuyện tiểu học không ạ? Rồi lại còn dám mở mồm miệng ra nói ba cái đồ đại học đó là đồ giả, đồ gì không có, không có cái phương trình nào để mà phóng phi thuyền trên không gian, nói chi những chuyện đó cho nó xấu hổ. Mà trong khi mình thấy rõ như vậy, tức là đạo Phật đã tiến triển rất là lớn, rất là, mình có thể nói là nó tiến triển ra tới toàn cầu được. Bởi vì có những tài liệu về bên Na Uy, về bên Đan Mạch, mà đạo Phật đã tiến triển qua bên đó, đã phát triển qua bên đó. Có những cái chùa tháp ở bên Na Uy và bên Đan Mạch vẫn còn tàn tích cho tới ngày nay. Thế nên quý ngài thấy rõ những cái lý luận này á, quý ngài không hiểu được là bởi vì hầu hết về sau này á, những cái người đi tu đó họ không có đi tu nữa, nhất là qua tới bên tàu á, thì những cái người mà có văn hóa đó họ không đi tu, họ chỉ tu là khi nào sau họ bị già rồi. Lúc họ trẻ đó thì họ học theo Nho giáo, theo Nho giáo đi ra làm quan lo gia đình, rồi tới lúc người già rồi họ mới tu. Thành ra quý ngài thấy họ tu, nhưng mà tới lúc đó thì làm sao họ có đủ cái kiến thức, có đủ cái khả năng để mà hiểu được như vậy. Thành ra họ không đủ kiến thức, không đủ khả năng, mà lúc đó cái đầu óc họ bị nhiễm vào bởi cái Nho giáo rồi. Bởi cái sự mà hồi trước con đã nói trình bày với quý ngài, cái sự lừa lọc, sự giả dối rõ rệt như vậy. Nói với nhau thì mặt mày nói dạ thưa bác thì giả dối không, hoàn toàn không có sự thành thật mới. Quý ngài thấy rõ như vậy. Thành ra ở đây nếu mà mình đọc hết đó, thì nó cũng vậy thôi. Tức là cũng tiếp tục rồi. Ví dụ như là hoặc chẳng tịch tịch, chẳng nên quán đặt mối dẫn duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc tịch tịch, hoặc chẳng tịch tĩnh, chẳng nên quán nhân duyên, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán đặt mối dẫn duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán nhân duyên, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, chẳng nên quán đặt mối dẫn duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, chẳng nên quán nhân duyên, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, chẳng nên quán đặt mối dẫn duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, chẳng nên quán nhân duyên, hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán đẳng vô dẫn duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc sanh hoặc diệt. Tức là tất cả những cái này quý ngài thấy lúc trước á, mình học á, thì rõ rệt là Đức Phật dạy mình phải quán cái gì, phải không? Nhất là quý ngài thấy ví dụ như là 37 phẩm trời đạo, Đức Phật dạy rõ ràng tứ niệm xứ là gì, là mình quán thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Đức Phật nói dạy mình phải quán, mà bây giờ Đức Phật lại nói chẳng nên quán như vậy. Thật ra không phải là mình không quán, mình đã quán rồi. Nhưng mà bây giờ mình quán rồi thì mình đừng có nên chấp vào cái đó. Bây giờ mình quán, chẳng hạn như mình quán cái này thì mình thấy nó là viễn ly chẳng hạn. Thì Đức Phật nói đừng có quán với viễn ly, thì bây giờ mình lại quán là thôi nó không có viễn ly. Thì Đức Phật cũng nói không có nên chấp nó là không viễn ly. Thì đó mới là cái tinh thần Bồ Tát của ngài. Cái tinh thần Bồ Tát của quý ngài nó khó là như vậy đó. Tại sao một người công giáo người ta có thể vào cái chùa của mình được, còn trong khi mình mà mình đi vô nhà thờ của người ta nó khó hơn là bởi vì mình chứ không phải vì người ta đâu. Bởi vì mình chấp thủ, mình cứ nghĩ mình tôi là Phật tử, tôi không vào đó, tôi không có lời Chúa, tôi không có tin Chúa, tôi không có tin đứng thực đấy rồi. Cái đó là mình bệnh. Đức Phật nói rõ rệt trong này rồi. Quý ngài thấy rõ không? Đức Phật sẽ nói hết giảng cho quý ngài thấy. Thành ra cái người Phật tử nó, người ta sống ở trong thế giới rất là đàng hoàng, rất là dễ dàng. Nếu mà mình có cái tinh thần Bồ Tát, mình sống với tất cả mọi người được, không có vấn đề gì hết. Còn nếu mà mình vẫn còn ở cái cấp thấp á, thì mình vẫn còn cái tinh thần sai biệt. Mà sai biệt tức là mình sai, chứ không phải là người ta sai. Mình vẫn còn chấp thủ, chấp hữu á, thì là mình vẫn sai, mình vẫn khổ thôi. Tức là cái nồi của mình vẫn đi tìm cái vung đúng vừa ý của mình. Cái vung này nó hạc quá, nó tới nơi rồi nó chịu không nổi cái nồi này, nó cũng phải đi tìm cái nồi khác. Mà mình quên mất là tại vì cái nồi này, cái vung nó không chịu, chứ không phải là tại vì tụi mình cứ đổ thừa là cái vung này cái chớp, cái vung này đủ móp, đủ gì cũng phải. Mà mình không thấy là cái nồi của mình nó quá tệ đi, nồi của mình nó méo, nó móp, nó không hạc được những cái vung của nó. Thành ra quý ngài thấy rõ không? Ở đây Đức Phật mới dạy từ từ cho quý ngài thấy cái này á. Ở trong kinh Đại Bát Nhã này quý ngài đã thấy, thì Đức Phật nói không dạy cái tánh không này cho những người chưa đủ khả năng để mà hiểu, để mà hiểu. Thành ra quý ngài khi mà quý ngài đọc cái này và mà quý ngài hỏi một câu tại sao nó lại như vậy, như vậy, con yêu cầu quý ngài đó đi ra liền, đừng có học tiếp nữa. Bởi vì chính Đức Phật trong này đã dạy rồi, những cái người đó chưa có khả năng để hiểu, và họ sẽ hiểu sai, họ sẽ hiểu bệnh, họ sẽ hiểu lầm, và họ sẽ phỉ báng Phật pháp, rất là nguy hiểm quý ngài. Trình độ mình chưa tới không hiểu được, thành ra nó mới không có mật tông. Tại sao phải không thành? Quý ngài thấy không, hôm trước con đã trình bày với quý ngài rồi, chắc quý ngài cũng nhớ dễ dàng lắm. Mật tông nó không có gì khó cả, mật tông nó là đại học cấp cao. Cấp thấp đó thì vô trong lớp một cái 50 học trò, một ông thầy giảng đủ thứ ấy, ai cũng hiểu được, ai cũng nói được, đứa nào cũng hiểu được thì ăn đòn bật tay đã đi xong, phải không? Hoặc là ăn chút vịt về nhà. Nhưng mà lên tới cấp lớn rồi, lớp lớn rồi thì bắt đầu lên là khá. Rồi lên tới đại học vào gặp ông thầy, gặp cái ông thầy đó để mà hướng dẫn cho mình á, là chỉ có ông thầy với mình. Thành ra lúc đó nó là mật tông. Mật tông nó là như vậy, tức là ông thầy nó sẽ kèm cho mình, chỉ cho mình cái đường đi nước bước như thế nào, làm thế nào ra. Nó không có gì khó cả, nó không phải cái gì đặc biệt hết, nhưng mà chỉ tới cái giai đoạn đó mình mới có thể hiểu được thôi. Thành ra quý ngài nếu mà chưa có đủ khả năng để mà hiểu những cái tánh không gì á, đừng có học. Con xin nói rõ rằng cho quý ngài như vậy, đừng có thấy người ta học cũng bắt chước học theo. Mình chưa có đủ khả năng đừng có học, bởi vì vào xong rồi quý ngài sẽ chẳng hiểu gì hết. Rồi quý ngài sẽ ra ngoài phát biểu tầm bậy, nói tầm bậy, hiểu tầm bậy, nghĩ tầm bậy và phỉ báng Phật pháp, rõ rệt như vậy. Thành ra quý ngài phải tâm đắc điều này, quý ngài phải học Duy Ma Cật, quý ngài phải học Pháp Hoa, quý ngài phải thọ giới Bồ Tát, quý ngài phải phát Bồ Đề Tâm, quý ngài phải học những cái tinh thần Bát Nhã. Bởi vì Bát Nhã là dành cho Bồ Tát, Bát Nhã không phải dành cho những người không có tinh thần Bồ Tát. Mà những người không có tinh thần Bồ Tát là những người tu có chứng có đắc. Họ muốn tu để họ hưởng cái gì, đạt được một cái gì cho họ, đó không phải là Bồ Tát. Đó là những sinh vật tầm thường. Bồ Đề Tát Đoà tức là những người mình làm cứu giúp cho chúng sinh, làm lợi cho chúng sinh, có thế thôi. Quý ngài là Bồ Tát hết, con thấy rõ rệt như vậy. Nhưng mà quý ngài thối tâm. Thối tâm là bởi vì sao? Bởi vì quý ngài thấy những cái vật chất của cuộc đời ấy, nó sung sướng quá, nó tốt quá, nó đẹp quá. Hồi nào giờ mình khổ quá, bây giờ được cái này thì thích như vậy thôi. Mà mình quên mất là mình đã từng là trời, mình đã từng hưởng những cái đó. Nhưng mà trời thì cũng chỉ là trời thôi, là nhờ tu phước thôi. Thành ra quý ngài thấy rõ tại sao ở đây mà Đức Phật cứ nhắc tới nhắc lui nhắc xuống nhắc ngược. Quý ngài có đọc tiếp thì nguyên cái chương này, nguyên cái quyển này là cũng chỉ nói đến cái phần đó thôi. Ví dụ như quý ngài sang trang 221 cái đoạn sau á, lại nữa thiện hiện các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán cái không nội hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bốn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán cái không nội không hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán cái không ngoại. Quý ngài thấy đó, ở trong này thời gian nếu mà quý ngài mà chưa học tới những cái này, đọc cái này cũng không có hiểu đâu, rồi không hiểu như biết rồi suy nghĩ tầm bậy. Thành ra nó không phải, mà trong cái phần dịch thì cũng có những cái danh từ như vui khổ chẳng hạn, thì quý vị thấy đó mình đã học trước rồi phải không? Khổ tức là cái sự gì không vừa ý, vui tức là cái sự gì vừa ý với mình thì gọi là vui, chứ không phải vui tức là làm cho mình mừng, làm cho mình sướng gì không phải. Quý ngài hiểu rõ được đó phải không? Ở trong Phật giáo đó dukkha, đau khổ đó tức là cái sự không vừa ý. Nếu mà mình muốn cái này mà không được như thế thì gọi là không vừa ý, gọi là đau khổ thế thôi. Nếu mà mình không hiểu như vậy, mình cứ nghĩ đau khổ tức là phải làm cái gì đau, cái gì khổ mới được. Chứ ví dụ như bây giờ tôi sống với bà già tôi, với mẹ tôi gì đó, mà bà khó chịu quá chừng, tôi muốn đáp bà đi, tôi muốn bỏ bà vô trong nực sinh hôn nhà. Mà bây giờ tôi không dám bỏ bà vô nực sinh hôn, bởi vì ngoài đời nó sẽ nói tôi thế này, nói thế kia. Tôi làm cái mặt ra giả dối ở ngoài ra, tôi thương mẹ tôi lắm, tôi thương mẹ còn tôi lắm, chuyện giả dối. Cứ ngày thấy đó, thành ra cái chuyện nó không phải. Nó là cái chuyện không vừa ý, nó là chuyện không vừa ý rõ rệt. Nó làm cho quý ngày đó đau khổ, mà cứ ngày đó không nhận là nó đau khổ. Trong khi đi ra ngoài thì vẫn nói ta, trời tôi thương mẹ tôi lắm, tôi bỏ biết bao nhiêu tiền để mà tôi mướn người gì ở tới mà giúp mẹ tôi. Thật trong bụng nó chỉ muốn đá bà đi vào nó xin hôn cho chết cái rồi. Mà sự thật là nó mồm nó thì nó nói như vậy, mà trong bụng nó thì mình thấy rõ rệt. Thành ra quý ngài thấy cái sự thành thực đó, là sự thành thực của người Bồ Tát, của người tu. Muốn tu Phật, muốn tu Bồ Tát phải thành thực 100%, tuyệt đối thành thực với mình, với chúng sinh. Mình giả dối người ta biết, không phải không biết đâu quý ngài. Người ta thấy người ta biết hết, nhưng mà người ta không nói thôi, nói ra cũng chẳng lợi gì. Nhưng mà nếu mà mình cứ sống như vậy thì mình không thể nào tu được. Muốn tu là phải sửa, muốn sửa thì mình phải thấy cái đó nó là sai, mình làm tầm bậy. Chứ còn mình đừng có nói, ôi tại vì tôi mắc đi làm mà, trời ơi, chứ bây giờ tôi cần có tiền để tôi trả biên. Xin lỗi cái ngài chứ ai không có mất tiền trả biên. Người ta nghỉ được thì mình nghỉ cũng được, người ta không cần đi làm thì mình cũng không cần đi làm được. Nhưng mà mình không dám sự đó, hoặc là mình tham, tức là mình thấy mình vẫn muốn ham thôi, thành ra mình chịu. Mình chịu, mình nhận như vậy đi, thì mình sẽ khá được. Thà là bây giờ con nhận là con phải tham lắm, còn vẫn còn muốn ham thêm tiền nữa, nhưng mà bây giờ bỏ chưa được. Người ta thấy tiền nó quăng vào thì ham, con cũng như con chó này, nó quăng miếng xương kia là chạy ra đớp thôi. Mình dám mình nhận mình như vậy thì mình khá được, còn nếu mình không dám nhận được như vậy, mình kiếm cách này cái kia để mà mình biết bạch cho cái sự tập bệnh bạ của mình ấy, thì nó không phải là hành động của người tu, không phải là cái hành vi của người tu. Thì là quý vị ngài thấy ở đây hoặc vui hoặc khổ chẳng liên quan cái gì đó. Rồi qua tới trang 223 lại nữa, thiền hiện các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng liên quan chân như hoặc thường hoặc vô thường, chẳng liên quan pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng liên quan chân như hoặc vui hoặc khổ, chẳng liên quan pháp giới cho những cõi không thể nghĩ bàn hoặc vui hoặc khổ. Tức là quán những cảnh giới, thì những cảnh giới chân như là cảnh giới của Phật rồi. Tức là khi mình quán cảnh giới, mình ngồi mình nghĩ, ngày xưa lúc mình quán mình nghĩ là mình lên cảnh chân như tức là mình tốt gì phải không? Tốt quá gì, cũng ngày thấy đó, bởi vì ai người lây cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật cho con về cực lạc. Tức là họ phải nghĩ là cái cực lạc đó là cái chỗ nào vui, cái nào khổ sướng nhất đó, thì họ mới đi chứ. Cái cảnh chân như đó phải là cảnh tốt, họ mới đi. Nhưng mà Đức Phật bây giờ nói rõ rệt, đừng có nên quán như vậy. Bởi vì quán như vậy nó cũng ra cái gì hết. Nó không phải như vậy đâu, mình tưởng như vậy. Mà lên trên đó rồi mình gặp mấy người bạn đạo kia, ôi trời, cái con mẹ này nó cũng lên cực lạc này với tao, tôi là trời đời. Rồi lại thôi, hồi đó tôi dưới này, ôi tôi biết nó thế này cái kia rồi. Từ lúc đó cực lạc gì nữa được cũng nhà. Thành ra không thể cực lạc nữa được. Mình cứ ngồi mình tưởng tượng thôi. Thành ra đừng có nên, Đức Phật nói rõ rệt ở đây cho quý ngài thấy, đừng có nghĩ như vậy, đừng có quán là cái cõi Phật mới sướng, chứ còn cõi chúng sinh không sướng. Thành ra quý ngài thấy rõ tại sao Bồ Tát Phật thị hiện ở cõi Ta Bà. Mình nói ở tại các ngài cứu giúp chúng sinh cũng phải nữa. Phật Bồ Tát không có chúng sinh thì Phật Bồ Tát với ai? Mấy ông ngồi dọn nhau hả? Quý ngài thấy rõ không? Phật Bồ Tát là phải ở với chúng sinh. Mình ví dụ con nói xin lỗi, bây giờ con là bác sĩ thì con phải ở với người bệnh. Những cái người mình rơi dánh bệnh thiểu bệnh hoạn, người ta mới cần đến mình. Chứ còn người ta sạch sẽ, đẹp đẽ, vui vẻ trơn, người ta cần đến mình làm gì nữa? Mình nói tao bác sĩ thì tao chỉ sống với mấy người đó, làm sao được, lấy cái gì ăn? Chẳng lẽ tối ngày đi sửa sắc đẹp không? Thành ra quý ngài thấy rõ, mình phải như vậy. Quý ngài đi làm thì quý ngài cũng phải có những cái job, có những cái công việc, nhiều khi nó phải bẩn thỉu, nó phải gì á, mình vẫn cứ làm như thường. Nếu mà bây giờ quý ngài thử nghĩ coi, bây giờ ai cũng nghĩ là đổ rác ấy, nó là dơ giấy, nó là bẩn thỉu, không ai làm nghề đổ rác hết. Thì cái thành phố mình nó làm sao, cái nhà mình, cửa mình nó làm sao, nó ngập rác lên chứ. Cho nên quý ngài thấy không, phải có người nghĩ là công việc đổ rác đó là công việc tốt, làm được thì họ đi làm. Và như vậy thì cái cuộc đời ấy, tất cả thế giới nó mới thay đổi được. Chứ còn nếu mà quý ngài chỉ nghĩ là chỉ có những cái ôi cái này mới là danh giá, mới là gì, con tôi phải là bác sĩ cái gì, nói xin lỗi quý ngài chứ, muốn là thành bác sĩ nó chạy ra ngoài nó sẽ kèm ma túy rồi. Nhiều khi nó còn chửi thẳng mặt lại mình, tao không thèm học bác sĩ nhá, mày làm gì mà đâu dám đi ra ngoài mà nói với người ta cái này. Chỉ có những người ở trong cổ người ta biết thôi, đâu có biết được. Con cái bên Mỹ này không phải là ở Việt Nam mà mình bắt buộc nó làm gì được, không thể được. Thì nên quý ngài thấy rõ, đừng có suy nghĩ chuyện này. Chuyện của mình phải lo, còn chuyện của người khác là người khác người ta lo. Mà người ta ở trong này thì Đức Phật dạy rõ như vậy. Khi mình quán thì mình thấy quán cái này, quán đi cũng không phải, mà quán lại cũng không phải. Thành ra nếu mà quý ngài vẫn chưa có được cái tư tưởng pháp môn bất nhị của ngài Duy Ma Cật thì quý ngài cũng chưa hiểu được. Nên nhiều người đọc cái kinh Duy Ma Cật thấy kỳ cục, cái ông này, ông cư sĩ mà ông hỗn xược, ông sắc xược, ông làm chẳng phải sắc xược, chẳng phải hỗn xược thế. Ông không chấp, tức là bên đây cũng vậy, bên kia cũng vậy, thế thôi. Quý ngài thấy rõ không? Ngày xưa cái thời mà có những giai cấp như vậy mà ông Duy Ma Cật ông dám để một cô thiên nữ lên mà múa, mà đứng mà nói, mà ông cứ dọc ra mà dám mở miệng ra nói với ngài như là chuyện không tưởng được. Với ngài con nói không tưởng bởi vì con nói chính trong gia đình của con này, bà nội con gia đình rất danh giá, gia đình nổi tiếng ở Hà Đông, không phải đâu. Con nói thật, nếu mà con nói sao là cả dân Hà Đông người ta biết hết. Nhưng mà bà nội con là không được đi học, không được biết chữ. Lý do tại sao? Tại các cụ nói tụi bay con gái ở nhà học nghề thôi, học ở trong nhà thôi, tức là nấu cơm, rửa chén, giặt rũ, làm những chuyện đó thôi. Còn những chuyện đi ra ngoài học chữ để làm gì? Để mình viết thư cho dài, thế thôi. Có ngày thì rõ các cụ ngày xưa khó lắm mà họ chia căng, họ chia rẽ như vậy chứ. Đàn ông đàn bà nó khác nhau hoàn toàn. Một đàn ông là 5-7 vợ thường. Thế ra lúc mà con còn nhỏ đó, con cứ gặp mấy cụ lại nhà cứ phải bắt con phải ra chào, cứ là xưa cụ Kiền và của dạ, tại sao cụ Kiền không giống cụ Kiền kia, ở cái này là cụ Kiền 2, cái kia là cụ Kiền 3, cụ Kiền 4. Tới lúc đó còn biết té ngửa ra là nhiều cụ Kiền lắm, tức là cụ này là cụ thứ 2, cụ thứ 3, cụ thứ 4. Thành ra dòng họ của họ mà họ xem như vậy là bình thường. Bây giờ mình thấy nó kỳ cục. Cái lúc mà con đi làm cái hôn thú đó, tôi nhớ lúc nó làm hôn thú, thì cái hôn thú làm sao mà thời đó thì xong rồi, xong bà Nhu rồi. Bà Nhu bảo là ra cái luật gia đình là cấm không được lấy của bé nữa. Thành ra mấy ông chửi bà ấy dữ lắm. Nhưng mà sau thì cái lúc mà con làm cái hôn thú thì tên vợ chính hay là vợ thứ được. Con thấy mắc cười, lúc đó là vợ chính hay là vợ thứ là cái gì? Lúc mình không nghĩ tới chuyện đó nữa. Tại vì có cái luật gia đình rồi thì mình không nghĩ tới chuyện đó nữa, chỉ một chồng một vợ thôi. Nhưng mà ngày xưa đó người ta thấy chuyện đó là thường. Và hiện thời bây giờ trên thế giới vẫn còn có những quốc gia, vẫn còn những cái nước mà nó xem là cái chuyện mà một đàn ông nhiều vợ là chuyện thường, là chuyện hợp pháp. Thế nên quý ngài thấy không? Ở đây mình thấy rõ là tất cả những chuyện trên thế giới nói ra như vậy. Mà họ ngày xưa đó, lúc mà ở bên Ấn Độ đó, nó chia giai cấp ra như vậy, thì cái giai cấp, thì cái hạng đàn bà đó không được tôn trọng. Quý ngài thấy rõ như vậy, tức là họ không xem đàn bà ra gì hết. Thành ra bây giờ quý ngài có thấy tại sao đọc kinh Phật nói là đàn bà không được thế này không được thế kia? Thì tại vì cái xã hội nó như vậy rồi. Mình đừng có hỏi chi thêm thắc mắc mình chi chuyện nó vội, bởi mình không thể nói khác được. Mà cái đó cũng là cái nguyên nhân giải thích tại sao lại có cái bà Quán Thế Âm này. Quý ngài nhớ rồi phải không? Bồ Tát Quán Thế Âm là đàn ông rõ rệt. Xứ nào người ta cũng nói về Avalokiteshvara là đàn ông. Nhưng mà qua cái bên tàu rồi á, đời đường vẫn là đàn ông như thường. Thành ra quý ngài mới thấy bản kinh Pháp Hoa phẩm một ngày Cô Ma Đa Thập dịch rõ rệt như vậy: ông hãy vì thương chúng sinh mà nhận chuỗi ngọc đó. Qua tới đời Tống rồi đó thì mới bắt đầu đổi thành đàn bà, là bởi vì lúc đó người ta đi người ta cầu khẩn Quan Thế Âm. Thì tại vì nói là Bồ Tát Quan Thế Âm nó chỉ cứu giúp chúng sinh, thì thành ra họ đi một cầu cứu Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà mấy bà mà đi cầu cứu cái đàn ông ấy là cái người tàu người ta không chịu, cái mấy ông tàu cũng không chịu. Thành ra ông nói Quan Thế Âm này á, có cái hóa thân đàn bà cho mấy bà cầu đàn bà thôi, đàn bà cầu đàn bà, đàn bà cầu đàn ông là đàn bà có cái ý tưởng gì, cái hành trang đàn ông này nó đứng nó làm gì, thành ra không được. Thành ra lúc đó từ đời Tống trở đi mà bên tàu mới có cái dạng Bồ Tát Quan Thế Âm đàn bà, cứ mà hiểu gì phải không? Thành ra không, đừng có thắc mắc tại sao như vậy. Bồ Tát Quan Thế Âm đàn bà chỉ là một cái dạng hóa thân của Đức Quan Thế Âm, nhưng mà bên tàu họ dùng cái đó để cho đàn bà nó tới nó cúng. Mà hầu hết quý ngài thấy không, bây giờ lên trên trang web nào cũng vậy, hoặc đi chụp hình mấy cái chùa toàn đàn bà không, đàn ông giỏi lắm 2-3 ngoe, còn mấy ông cúc bình thiếp xài lúc nồi nữa tới chùa. Đàn ông nó trẻ trẻ nó ở nhà nó thèm đi chùa, quý ngài thấy không? Mà đàn bà không thì sao, thì lại Quan Thế Âm thôi. Thì ra chùa nào chùa nấy được, ôi rồi cái tượng Quan Thế Âm lộ thêm một chừng trần đứng ở trước, 5-7 con sư tử đứng xung quanh nữa. Thành ra quý ngài thấy, thành ra họ thích cầu như vậy mà họ không hiểu. Thành ra ở đây quý ngài thấy tại sao lúc ngày xưa đó kinh Duy Ma Cật là cái kinh mà từ thời mà bên Ấn Độ họ vẫn còn cái đầu óc phân biệt. Bây giờ mình nói phân biệt, mình nói ngày xưa da trắng da đen thì nó cũng vậy, mà đàn bà như vậy mà tại sao Duy Ma Cật không dám làm như vậy rồi. Thì cho quý ngài thấy rõ cái tinh thần Bồ Tát nó lớn dữ lắm. Mà qua tới bên tàu xong rồi đó, những cái ngài là nhà nho thật, nhưng mà tới lúc người già rồi họ đi tu thì họ sẽ rất thích Duy Ma Cật. Quý ngài biết là ông Tô Đông Pha của ông Tô Đông Pha đó, ông ấy tự Ma Cật. Duy Ma Cật là một cái cũng như là thần tượng của những nhà nho ngày xưa. Thì nhiều người ta không hiểu, ta cứ nói ôi giờ thích là tại vì ông Duy Ma Cật là ông ấy ngồi ông mỉa mai miếng thầy chùa, phải không? Mấy ông xuất gia, mấy ông gì đó, không phải, hoàn toàn không có sự gì mà tranh luận nữa. Người xuất gia với người tại gia trong đó, Bồ Tát là không có xuất gia tại gia. Quý ngài nhớ rõ điều đó không? Cái xuất gia là cái tâm xuất gia, không phải là cái thân xuất gia. Cái tâm mình vẫn ở nhà thì nó vẫn ở nhà. Bây giờ mình tôi xuất gia rồi, nhưng mà tôi kiếm cái chùa cho nó bự, kia lo tiền trả tiền biêng, lo trả tiền nhà, lo xin tiền để mà cất cái chùa cho nó to, thì rõ ràng tâm tôi là tâm tại gia, tôi đâu phải người xuất gia nữa. Tôi bỏ cái nhà nhỏ và tôi kiếm cái nhà bự xong rồi. Thành ra nó sai. Quý ngài thấy Phật dạy ở đây là dạy cái tinh thần bát nhã. Tinh thần bát nhã là dành cho Bồ Tát. Thành ra sở dĩ con nói tôi nói lui là bởi vì cái Phật này bây giờ quý ngài đọc lại thì nó cũng vậy nữa. Giống như 225 lại nữ thiền hiện: các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường, cũng chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc vui hoặc khổ. Thánh đế tức là cái tứ diệu đế đó, khổ tập diệt đạo thì chẳng nên quán nó là vui hoặc nó là không vui, hoặc nó là thường hoặc là vô thường. Mà trong khi đó thì lúc đầu tiên mà mình học á, thì Đức Phật nói rõ rệt phải không? Bốn sự thật, bốn sự thật tức là căn bản hết, mà nhiều người bây giờ vẫn ngoan cố mà phải chấp vào đó, vẫn phải nói là chỉ có cái tứ diệu đế thôi, không có gì khác hết. Mình không nói là họ nói sai, Đức Phật nói tứ diệu đế, nhưng mà Đức Phật nói những cái khác nữa, chứ không phải là chỉ có tứ diệu đế không. Tứ diệu đế là đúng, là căn bản đúng, nhưng mà nếu mà mình chỉ chấp vào tứ diệu đế không á, thì mình sẽ tự vật chết. Con nói xin lỗi như vậy, bởi vì những người, hầu hết những người Âu Mỹ nó sẽ chỉ không tin vào như vậy. Nếu mà mình nói đời là khổ thôi, không có gì là vui sướng, không có gì hết trơn, sống làm cái gì nữa trời, phải không? Đức Phật dạy cái căn bản á, khổ tập diệt đạo. Cái thánh đế khổ đó tức là gì? Tức là đời là cái sự không vừa ý, tức là nó không bao giờ nó vừa cái ý của mình hết. Mình muốn cái như vậy mà nó không được như vậy thì tức là mình khổ. Khổ không có nghĩa là mình đau khổ. Quý ngài hiểu rõ điều đó rồi gì phải không? Mình đã nói rồi, Dukkha là như vậy, tức là không vừa ý. Giống như ngày xưa con thường thường con trình bày với quý ngài rồi, mình muốn có cái xe Corvette màu đỏ, bây giờ đi ra mua nó bảo Corvette màu đỏ không có, bây giờ Corvette màu vàng ông muốn thì lấy liền liền, còn không thôi ông đợi 3 tháng nữa. Mà mình muốn lấy liền thì mình phải chịu cái Corvette màu vàng. Thành ra mình có cái vỏ vét về mà mình không vui, mà mình khổ. Có ngày thấy không? Tức là mình có được xe vỏ vét chứ phải không được xe vỏ vét, mà sau là mình lại thấy không vui, mình lại thấy khổ. Thế tại vì nó màu vàng, nó phải màu đỏ. Đó, chỉ có vậy thôi. Thì mỗi ngày thấy đó, cái khổ nó là như vậy. Chứ không phải hiểu hiểu cái kiểu mà sơ đẳng á, hiểu mà kiểu sơ đẳng quá thì họ cứ nói ôi thì cái đạo Phật nó dạy cái gì cũng khổ hết. Nhất là cái ngày mà bây giờ đi ra ngoài dạy con cái cái ngày vậy, nó không có hiểu cái điểm đó. Và những người, nhất là những người tôn giáo khác đó, khi mà họ viết những cái bài để trình bày đó, thì họ ưa xuyên tạc như vậy. Thật ra nhiều khi họ cũng không phải xuyên tạc, nhưng mà kiến thức họ còn thấp quá, họ không hiểu. Và khi họ không hiểu thì họ viết bậy. Giống như mình cũng vậy thôi, mình không hiểu thì mình nói bậy. Thế nên mình phải hiểu cho rõ khổ là gì, là sự không vừa ý, là cái sự thật đầu tiên. Thì điều đó ai cũng đồng ý hết, con cũng đồng ý như vậy. Sáng dậy một cái là mình thấy là có nhiều sự mình không vừa ý rồi, phải không? Có nhiều sự mình vui, đúng, nhưng mà có nhiều sự mình không vừa ý, không hoàn vui hoàn toàn. Sáng dậy nó nhìn nó bảo bữa nay mình đi đi chơi như thế, nó nói mưa 60% là mình đã không vui, là không vui, là khổ. Nhưng mà cái đó không phải là khổ theo cái kiểu mà mình nói là khổ theo cái kiểu mà mình hiểu, tức là làm mình phải đau khổ, không phải là mình không vừa ý. Nhưng mà nếu mà mình có cái tinh thần Bồ Tát, mình thấy rõ chẳng thua gì hết. Thì bây giờ nếu ví dụ mình cần phải đi đâu thì mình che dù, mình che ô mình đi được, xe hơi mình chung trong đó thì nó cũng đâu có ướt gì đâu. Nếu mình đi tới nơi, mình vào trong thì nó cũng khỏe thôi. Còn nếu ví dụ bây giờ mình muốn cái plan của mình, cái chương trình của mình đi ra ngoài bờ biển chẳng hạn, chơi như vậy thôi, thì không được, thì bỏ cái chương trình đó đi là cái chương trình khác. Thế thôi, thì mình cũng không bị khổ, tức là không bị không vừa ý. Mình phải thích ứng với nó. Nếu mình không biết thích ứng thì mình bị khổ. Nhưng mà mình không thấy điều đó, rồi khổ là tập, rồi diệt, rồi đạo. Thì cứ ngày thấy đó là như vậy. Tập là gì, là nguyên nhân của cái khổ. Nguyên nhân của cái khổ thì Đức Phật dạy rõ rệt như vậy. Gom góp vào, ôm vào, nắm vào, giữ vào, thâu nhóm ra lại. Giống như quý ngày thấy có quyển tập này. Quyển tập tức là những cái tờ giấy rồi mình đóng nó lại thì thành ra quyển tập. Thì tập tức là như vậy. Tập tức là nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ là gì, là gom góp lại. Hồi nào đó thì mình đâu có cái gì đâu, bây giờ mình gom góp lại. Cứ gom càng nhiều thì mình càng nghĩ càng sướng gì, phải không? Tôi có 5 đồng thích, bây giờ tôi có được 10 đồng à, đã quá. 100 đồng, ui, 1.000 đồng, ui, 10.000 đồng, sướng quá. Bây giờ tôi đang đi làm, bây giờ nó gọi tôi cho thêm job nữa. Bỏ chùa liền nhé, đi liền nhé, phải không? Cái ngày đang ở chùa vậy mà nghe kêu đi rồi, quăng nhét cái phồn trong bụng là thôi vái vái Phật cái chạy đi. Đúng không? Ngày thấy rõ bởi vì nó vậy thôi. Mình cứ gom cho nó giữ vào, mà mình quên mất Đức Phật đã dạy rồi, mày chết đi mày không mang theo một đồng đường nữa. Mà không nhớ nữa, nhất định tôi tưởng nó ôi tôi để cho con nhá, tôi để cho thằng lớn này cái nhà này nhá, con này cái xe này nhá, cái gì đó. Đi ra ngoài kia nó giật con cái chết queo, ở nhà tụi nó bắt đầu thưa nhau kiện nhau. Quý ngài bây giờ, quý ngài bây giờ để cho cái thằng lớn cái nhà này, nhà nó vợ nó nói ai đúng ở nhà vô giấy bán nó đi cái tiền xong liền gì, phải không? Quý ngài muốn mà được không, cứ nghĩ thử lại coi. Thành ra quý ngài hoàn toàn không nghĩ, không có được cái gì hết đâu, không để lại được cái gì, không định được cái gì hết. Đừng có nghĩ mà sai. Thì khổ tập diệt. Diệt tức là cái kết quả của sự tu hành đạo. Tức là từ lúc đó mình diệt. Diệt tức là không phải là tiêu diệt hết tất cả trên, nhưng mà mình không còn dính mắc vào tất cả những cái gì nữa trên thế giới. Mình không còn ôm ấp nữa nữa. Cái gì mà quý ngài thích nhất, quý ngài bỏ. Quý ngài thấy rõ. Tại vì con đã trải qua cái tình trạng mà con biết. Con trải qua cái tình trạng mà mình sắp chết nữa. Chết rồi chứ không phải là sắp chết đâu. Thành như quý ngài thấy rõ, cái tâm tính tự nhiên nó đổi liền. Nó đổi liền. Ngày xưa đó, quý ngài biết con thích đọc sách, thích gì. Ở nhà gom góp vô miếng sách, vô mua sách, mua cả bộ sách gáy da đàng hoàng, nguyên một collection vậy để không đưa ai mà đụng tới được à. Bây giờ xong, lúc mà con bệnh xong rồi tới, mấy đứa em nó lại, cậu nó thấy thích cuốn nào cũng cứ lấy đi. Nó dòm con ngạc nhiên lắm. Sách của Đức mà sờ vào được à? Nhưng mà không, cậu thấy thích cuốn gì cậu cứ lấy đi. Mà mình nói được như vậy, cứ ngài thấy không? Bởi vì mình thấy rõ rệt. Phải chi hôm trước mà mình chết rồi á, thì mình cũng đâu có ôm theo như gì đâu. Cuốn sách đó cũng là nằm ở trong chỗ nào rồi, chưa chắc con cái mình nó thèm đọc nữa, vợ mình nó thèm đọc nữa. Thành ra quý ngài thấy rõ, mình phải thấy như vậy. Tới lúc diệt, tức là mình không còn một cái gì hết. Chứ đừng có giờ này mà vẫn còn nói những cái chuyện mà cái bằng là mờ mắt người ta, nói láo, không có giống cái gì sạch thà hết quý ngài. Để làm chi? Vô ích. Người ta biết hết trơn. Mình làm sao, vợ mình làm sao, con mình làm sao, gia đình như thế nào. Xin lỗi quý ngài, có người khen, có người chê, bao giờ cũng vậy hết. Không bao giờ mà 100% người ta khen quý ngài, mà không bao giờ 100% người ta chê quý ngài hết. Quý ngài phải biết như vậy. Nếu mà không biết như vậy thì là quá sai rồi, phải không? Trời đạo tức là cái tu Đức Phật dạy như vậy, 37 cùng trời đạo là bởi vì lúc đầu là Đức Phật dạy cho hàng thanh văn, dạy cho các ông tu xuất gia, tu có chứng có đắc. 37 cùng trời đạo thì dễ. Tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo. Thì tứ niệm xứ là cái đầu tiên hết. Tứ niệm xứ quán thân bất tịnh, thọ tịnh khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Đó là quán theo đại thừa mình ạ. Còn theo tiểu thừa nguyên thủy á, thì họ cũng quán thân, tâm, pháp gì, nhưng mà họ quán thân trong thân, tâm trong tâm, tức là nó khác. Họ quán thanh thì họ ngồi, bây giờ họ quán cái thân bất tịnh giống như mình, tức là bắt đầu cái thân của mình nó đổi màu, rồi nó da mù, rồi nó chảy gì thì không, họ không quán như vậy, nhưng mà họ quán cái thân nó ở trong cái thân mình, ở trong thân mình thì nó làm sao, bây giờ họ quán như vậy. Ở đây trong cái phần này thì quý ngài thấy rõ không? Trong kinh Bát Nhã này thì Đức Phật nói đừng có quán nữa. Tại vì quán xong như vậy rồi thì ngày xưa quý ngài thấy rõ, có người, có những ông sư mà ông quán xong cái thân bất tịnh về ông đi, ông tự tử, ông chết. Quý ngài thấy, bởi vì họ không chưa hiểu được những chuyện đó. Mà cái đó là cái căn bản thôi, cái sơ đẳng thôi mà họ còn chưa hiểu được. Thú hồ là nói tới những cái chuyện lớn làm chi. Thành ra họ phải hiểu như vậy. Bây giờ mình phải hiểu như vậy. 37 cuộc trợ đạo là cái căn bản để mình tu. Mình đừng có nói là nó sai, nó không phải sai. Đức Phật dạy đúng hết. Cũng giống như bây giờ mình nói 1 cộng 1 là 2 là nó sai, nó đúng. Bao giờ nó vẫn đúng như thường. Nhưng mà bây giờ mình có cái máy điện toán rồi, mình có cái máy tính rồi, mình không còn ngồi mình viết 1 cộng 1 hay 1 nhân 2, 1 cái gì nữa. Mình bấm nút ra thôi thì nó cũng ra. Nó ra nhanh hơn. Nhưng mà nó vẫn dùng cái căn bản của nó là 1 cộng 1 là 2. Thành ra quý ngài đừng có nghĩ là nó sai hoàn toàn. Nó không phải là nó sai. Bồ Tát vẫn dùng những cái căn bản của Đạo Phật, nhưng mà không chấp víu ở nó nữa quý ngài, tức là không nói cái kiểu mà sơ đẳng, giống như bây giờ nhiều ngài quý ngài, ôi Phật nói thế này là con cúi đầu con lạy, Phật ở hướng này là con lạy hướng này, Phật ở hướng kia con lạy hướng kia, cái đó sai lầm hết. Quý ngài thấy rõ rệt người ta tu hành, thành ra hôm trước còn có trình bày với quý ngài rồi, những người Tây Tạng đó, bây giờ người ta vào chùa không được, vào chùa phải đóng tiền, thì chùa bây giờ thành chùa quốc doanh hết mà, vào chùa phải đóng tiền cho nó, mà đâu phải ai cũng có tiền mà đóng đâu. Nó đâu có lý giải hẳn của ngài. Bây giờ nhiều chùa Việt Nam cũng phải trả tiền nào. Thành ra thay vì đi chùa đi sở thú nó cũng giống hệt như vậy thôi. Thì người ta ở ngoài, người ta đứng ở ngoài đó người ta lạy. Mình thì mình đứng ở ngoài mình vái. Chứ còn cái người Tây Tạng, người ta ở trước chùa, người ta bò xuống dưới đất, người ta lạy của ngài. Họ có thấy gì khác đâu, không thấy một cái gì khác. Còn mình nhá, mình phải vào tận chính điện này. Người ta đang giảng bài này, đang tụng kinh, đang làm gì, phải vào ngay chính điện này, đứng lên này, ngay chính điện này, dòm ngay ông Phật này, lạy xuống mới được. Tao lạy này, quý ngài thấy rõ không? Trong khi cái bài đầu tiên của Phật học phổ thông đó là các ngài Thiện Hoa Thanh Từ đã giảng, đã dạy rõ rồi, năm loại lạy, năm loại lễ, trong đó có cái ngã mặt lễ là như vậy. Mình thấy rõ không? Mình lạy Phật mà mình mất dạy, mình không biết cái lạy, mình hỗn xược, hỗn láo, không có công đức gì hết. Đi vào sau người ta, đi vào trễ, biết thân biết phận, chui vào trong kẹt là ngồi đi, xong rồi đợi người ta làm tụng kinh xong, người ta bái sám xong, người ta làm xong, mình muốn lên mình lạy, mình muốn đánh chuông vào mõ thì quyền của mình. Cái ngày thấy rõ điểm đó, cái chuyện đó là ai cũng biết hết. Còn họ không cần đến người khác, họ không có kê ai, tao đi thôi, chỉ có mình tao thôi. Thì cuối ngày thấy những cái hạng như vậy mà xong thì nói Bồ Tát thì được, không thể phát triển cái tinh thần Bồ Tát được như vậy. Tinh thần Bồ Tát đầu tiên là mình nằm dưới đất cái đó. Hôm trước con có trình bày với quý ngài rồi. Mình nằm dưới đất thì mình không bị té. Bà cũng lên, bà nói tại sao tôi nằm trên giường, tôi nằm mơ, tôi đạp lên cái té. Thì tại 3 năm trên giường, bị vừa kéo cái nệm xuống dưới đất mà nằm đi, khỏe ra, đâu có té được nữa. Thì mình tu hành mình cũng phải vậy. Mình tu hành thì ai cũng nói là tu hành đạo Phật là bỏ ngã đi, nó phá ngã, nói cho nó to, nó đẹp. Mà mình thấy cái ngã gì thì bây giờ mình thấy cái sự thật của nó đi như là như vậy. Ở đây khổ tập diệt đạo, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quá thánh đế khổ thường. Vô thường quý ngài thấy, quá tốt luôn tới trang 226 hết cái đó. Rồi lại nữa thì hiện các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán bốn tĩnh lự hoặc thường hoặc vô thường. Chẳng nên quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường. Chẳng nên quán bốn định lự hoặc vui hoặc khổ. Chẳng nên mấy cái này, định lự tức là cái địa định, bốn cái định ấy. Thì tại vì ngài dịch nó hơi khác, dùng cái danh từ nó hơi khác thì quý ngài không hiểu, nó là bốn cái định. Rồi bốn vô lượng thì quý ngài biết rồi, bốn vô lượng đấy là bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường tức là cái này định lên trên, trên cao định ở trên vô sắc, tức là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, thì được đi với tiểu xứ đó. Thành ra tất cả những cái này á, nếu quý ngài thấy rõ là các ngài đã học hết rồi, đã biết rồi, biết hết rồi, nhưng mà bây giờ Đức Phật dạy trở lại. Bây giờ thứ nhất á, là các ngài không có nên chấp hai cái pháp môn bất nhị của ngài Duy Ma Cật. Mình nói của ngài Duy Ma Cật chứ thật ra đâu phải là ông Duy Ma Cật ông chế ra cái đó đâu. Nhưng mà thường thường tại vì mình nói kinh Duy Ma Cật đó là nói về pháp môn bất nhị. Thành ra khi mà mình nhớ là như vậy thì mình dễ hiểu hơn. Thì quý ngài thấy là trong 227 dưới này, lại nữa thì hiện các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán tám giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán tám tánh xứ chi vị chứ đệ. Thành ra quý ngài thấy tất cả những cái gọi là thành tựu ngày xưa của những cái người tu, mình gọi là tu cao cấp lên rồi đó, mà bây giờ Đức Phật cũng nói là chẳng nên quán nó là thường, nó là phải thường, hoặc nó là vô thường, hoặc nó là đúng hoặc nó là sai, không nên quán như vậy nữa. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La chẳng nên quán môn giải thoát không hoặc thường hoặc vô thường. Rồi qua tới trang 231, lại nữa thì hiện các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán bậc cực hỷ hoặc thường hoặc vô thường. Chẳng nên quán bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệt tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc vốn thành, bậc bất động, bậc thiện tuệ hoặc pháp bân hoặc thường hoặc vô thường. Cái này tức là mấy cái địa, mười địa của Bồ Tát đó. Thầy cho quý ngài thấy dù là mình học mà mình còn dở quá, nhưng mà mình chịu khó đọc cái này thì mình cũng nhớ được lại rất nhiều. Chẳng hạn như cái này là mười địa Bồ Tát này, thập địa của Bồ Tát, thì nếu mà mình quên thì bây giờ mình nhớ lại. Chỉ có cái danh từ nó hơi khác chút xíu. Ngày xưa mình tu mình học thì mình học chẳng hạn cái địa thứ nhất là hoan hỷ địa gì phải không, thì bây giờ ở trong này ngày dịch là cực hỷ. Thành ra bực cực hỷ thì mình thấy cực hỷ nó là cái gì. Cực hỷ thật ra nó là hoan hỷ địa thôi. Hoan hỷ địa tức là cái địa thứ nhất. Rồi tới bậc ly cấu địa thì cũng vậy, bậc phát quang, bậc diệm tuệ cũng giống vậy, bậc cực năng thắng, hiện tiền, viễn thành, bất động, thiện tuệ, pháp bân, thì mấy danh từ này cũng giống hệt như vậy. Thì trừ có cái hoan hỷ địa thì ở đây họ thầy dịch là cực hỷ địa, có thế thôi. Tức là Bồ Tát lên đến thập địa rồi, tu hành những cái đó rồi vẫn không thấy cái đó là tốt, là đắc cái gì hết. Nhưng mà cái ngài thấy rõ, tức là thường thường ví dụ mình học hành Bồ Tát thì mình tu mà mình muốn lên được tới thập địa chứ gì phải không? Bởi vì nếu mà không lên tới thập địa, mà nhất là lên tới địa thứ 8 rồi thì mình vẫn còn thối lâm được, Bồ Tát mình còn thối lâm được, thì mình vẫn hy vọng là mình có thể mình tu lên tới địa thứ 8 của Bồ Tát thập địa để mà mình thành Bồ Tát đất thối. Nhưng mà đây Phật lại nói chẳng nên quán như vậy nữa, chẳng nên quán cái đó nó là thường hoặc vô thường, chẳng có nên quán cái đó là tốt hay là không tốt gì hết. À, thành ra quý ngài mới thấy rõ tại sao mà mình mới nói như vậy. Tức là Bồ Tát hay Phật đó, là phải sống ở thế gian, phải sống ở những chỗ cùi hủi như vậy. Đức Phật Thích Ca ở cái thế giới kham nhẫn, kham nhẫn tức là ta bà, tức là cái chỗ mà khổ, nó đất đai sỏi đá nó nhăn nheo như vậy, chứ không phải là chỗ bằng phẳng, chỗ đất tốt. Ở bên Ấn Độ nữa thì thôi khỏi nói, quý ngài thấy rõ nó bẩn thỉu dơ giấy mà nghèo khổ. Quý ngài thấy không? Tại sao như vậy? Tại sao Đức Phật không sinh vào những cái chỗ nào mà nó danh giá hơn, hoặc nó sạch sẽ hơn, hoặc một cái quốc gia nào mà nó, mà Đức Phật lại sinh như vậy? Vì Phật là phải như vậy, quý ngài. Phật, Bồ Tát, cái người tu là phải như vậy. Chứ quý ngài cứ nghĩ là mình tu vô là mình thấy thì thôi, nó xin lỗi, không thể được. Rồi bây giờ mình qua vậy là tới hết quyển thứ 12 hết rồi. Rồi lại nữa thiện hiện các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán 10 lực của Phật hoặc thường hoặc vô thường, tức là cái này thập lực của Đức Phật cũng nên quán như vậy nữa. Lại nữa thiện hiện các đại Bồ Tát qua 236 các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán đại từ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán đại từ hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, tức là cái này là bốn vô lượng tâm, tứ vô lượng tâm cũng chẳng nên quán như vậy nữa. Rồi qua tới trang 237 lại nữa thiền hiện các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán 80 vẻ đẹp kèm theo hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán 32 tướng đại sĩ hoặc vui hoặc khổ. Cái này thấy rõ ở đây tức là 32 tướng đại sĩ. Thành ra nhiều người, nhất là hồi mà mới học nó, thì họ không hiểu, họ cứ nói 30 tướng tốt của Đức Phật. Không phải, 32 tướng tốt này là của đại sĩ. Đại sĩ tức là Bồ Tát lớn. Thế thôi. Thành ra những ngày, ngày xưa mình nói là ngày Tướng Thiên Vương cũng có cái tướng này, cũng có tướng tốt này được. Thành ra quý ngài mình tu hành đàng hoàng ấy, thì là có được những cái tướng đó, chứ không phải là chỉ có Phật mới có cái tướng này. Phật là một bậc đại sĩ rồi, thành ra Phật có đủ những cái tướng này, nhưng mà không phải là chỉ có Phật mới có. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật cũng nói rõ, đừng có nên quán, phải có cái đó mới được. Tức là nói ông là ông Phật này, mà ủa sao ông Phật này ông không có cái tướng lỗ tai dài nè, ông này không có chữ phạn trước ngực nè, ông này tướng Phật mà tại sao mà cái chân không có xoáy ốc nè, những cái chuyện đó là không phải. Rồi trang 238 lại nữa thiền hiện các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc vui hoặc khổ. Cái này là tánh của đại Bồ Tát. Thì quý vị thấy không quên mất với lại luôn luôn xả là hai cái đối nghịch với nhau gì vậy? Không quên mất tức là mình không bao giờ mình quên hết, nhớ hoài, và luôn luôn xả tức là không luôn luôn bỏ, luôn luôn không bao giờ nhớ hết. Thì hai cái đó nó là đối nghịch với nhau, nhưng mà đều không dính mắc với chúng nó hết. Tức là làm sao? Tức là một người đại Bồ Tát thì họ tu như vậy. Nhưng mà nếu mà mình muốn lên thành đại Bồ Tát thì mình cũng phải tập cái tánh đó. Tức là không có bao giờ mà không quên mất hoài. Có những cái nên quên đi, có những cái mà phải. Không phải mình quên, tức là mình quên đó. À, tức là Alzheimer gì cũng không phải chuyện đó với ngài. Nhưng mà chuyện đáng quên thì quên. Chắc quý ngài biết những chuyện của ông vua, vì vua Đường ngày xưa phải không? Ông đi uống vui, vui chơi ban đêm, uống rượu, tổ chức uống rượu cho các quan. Rồi các quan vào uống rượu, rồi cho uống rượu hết. Cho uống rượu hết thì hồi mấy ông quan này thì lâu lâu mới uống. Nhất là mấy ông thường thường quan lớn là giá cúc bình thiết này, như quý vị vậy. Ngày xưa thì uống nửa chai, một chai cưa được. Bây giờ uống từng ly là bắt đầu xỉn rồi. Thế tới lúc mà xỉn một cái là bắt đầu là bệnh. À, ông vua thì ông có mấy, ông cho mấy nàng hầu đi ra. Nói xin lỗi cũng giống như là vợ bé của vua mà. Đi ra hầu rượu cho mấy quan. Mấy quan thì có ông quan uống sao, ông thò tay uống sờ. Cái cô đó biết cô này cô ấy mới túm mấy cái đại mũ của ông quan này, cô dịch xuống cái rồi cô chạy ra cô nói hoàng thượng, con đứa nó là bậy ái khanh nè, ái khanh dịch cái đại mũ của nó, hoàng thượng hãy bắt nó đi. À, thế là ông vua ông nói tắt đèn hết đi. Thế là quân lính thổi đèn tắt hết, thổi đèn tắt hết. Rồi ông nói bây giờ tất cả các quan ở đây nè, các ông dịch hết cái đại mũ của các ông, thế mỗi ông phải dịch hết cái đại mũ ra rồi bật đèn lên trở lại. Xong rồi thôi, ông không nói gì hết. Cứ ngày thấy không? Tức là ông vua ông muốn quên chuyện đó. Ông đã mời cho người ta vào uống rượu, thì người ta uống rượu, người ta xỉn, người ta làm chuyện đó. Thì bây giờ mình bắt lỗi người ta thì là cái chuyện đó là chuyện nào? Hẹp hòi phải không? Không phải là chuyện của vua nữa. Thành ra ông vua đó rất là khôn. Ông không làm cho ông quan kia mất mặt. Và cuối cùng là tới lúc mà ông vua đó ông bị vây khốn, chắc quý ngài biết chuyện đó gì phải không? Chuyện tàu trong đó ông bị vây khốn thì cái viên tướng mà chạy ra mà đánh dẹp cho ông ấy được cứu ông vua ra chính là ông quan đó bị dịch cái đại mũ đó, có ngày thấy không? Thì nếu mà lúc đó mà ông vua ông tức ông đứa nằm dám chọc ấy khanh của chấm này kia thì ông đâu có lợi gì đâu, mà trong khi ông ấy làm như vậy thì về sau người ta biết ơn ông. Chẳng nên pháp không quên mất một thường một vô thường, cái đó không phải là ông vua mới không nhớ hoặc cũng quên, nhưng mà cái gì cần quên thì mình phải quên, cái gì mình không nên nhớ đừng nhớ, phải không? Giống như bây giờ cái ngài thấy nói bây giờ một ông thầy lại ông nói ông làm cái gì mà mình không vừa ý thì mình cứ nhớ hoài, mình nhớ hoài cái đó nó không có lợi cho mình. Có những cái ông ấy làm cho mình không thích, nhưng mà có những cái khác thì ra mình phải nhớ như vậy, có lợi cho chúng sinh, cho tất cả mọi người thì mình nên làm, còn nếu không thì thôi mình bỏ, chuyện đó nó qua rồi, xong rồi, không có giữ được hoài được quý ngài. Mai mốt quý ngài chết cũng vậy, quý ngài sống ở đây, tức là quý ngài đã sống biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi. Nếu mà giờ mình ngồi mình nhớ lại tất cả những cái thù oán từ ngày xưa tới bây giờ thì thôi biết rồi, chắc mình chặt đầu thì nó hết, không nổi đâu quý ngài, phải không? Quý ngài thấy rõ, thành ra không thể được, mà người ta cũng chặt đầu mình nữa, người ta cũng bực chứ, thành ra cũng phải quên, có cái phải quên. Thành ra ở đây mới dạy như vậy, có tánh luôn luôn xả, tức là luôn bỏ hết thì cũng không phải nữa, cái gì cũng bỏ hết, cái gì cũng không dính mắc vô hết trơn thì cũng được. Trong 239 lời nữa thì hiện các đại Bồ Tát khi tu hành bất nhã ba la mật đa chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường, tức là cái này là trí của Phật, trí của Bồ Tát A La Hán đó quý ngài, mà Đức Phật dạy cũng như vậy nữa, tức là đừng có nên quán như vậy là cái trí đó là phải thường hoặc là không có thường. Trang 241 lời nữa thiền hiện các đại Bồ Tát khi tu hành bất nhã ba la mật đa chẳng nên quán quả dữ lưu hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán quả nhất lai bất hoàn A La Hán và quả vị độc giác hoặc thường hoặc vô thường, tức là những cái quả vị mà của các ngài tu hành đó, cái quả dữ lưu tức là quả tu đà hoàn, cái thứ quả nhất lai tức là tu đà hàm, bất hoàn tức là A Na Hàm, A La Hán, ngay tới quả vị độc giác cũng vậy đó. Độc giác tức là độc giác Phật, độc giác Phật sở dĩ không được tôn trọng lắm là bởi vì độc giác Phật tức là ông Phật như mà ông ở mình, ông không có độ cho ai hết, mình thành Phật mà mình không độ cho ai hết thì làm Phật làm gì. Thành ra quý ngài thấy rõ, Bồ Tát cũng vậy, nếu mà mình không độ cho người khác thì cũng không phải là người, ngay cái người mà xuất ra đi nữa là người ta vẫn phải độ chúng. Quý vị thấy rõ cái bộ phận của họ là hoằng pháp độ sinh, nếu họ không độ thì họ không phải là người xuất gia, họ là người ông đạo thôi, tu hành vậy. Trang 242 lời nữa thì hiện các đại Bồ Tát khi tu hành bất nhã ba la mật đa chẳng nên quán tất cả hành đại Bồ Tát hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán tất cả hành đại Bồ Tát hoặc vui hoặc khổ, cũng giống như vậy ha, tiếp tục theo như vậy thôi. Rồi trang 243 lời nữa thì hiện các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa hoặc đại Bồ Tát hoặc bát nhã ba la mật đa hoặc danh xưng cả hai đều chẳng thấy ở trong cõi hữu vi, cũng chẳng thấy ở trong cõi vô vi. Vì sao? Thiền hiện vì các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa đối với tất cả pháp chẳng khởi phân biệt, không phân biệt sự sai khác. Thiền hiện đại Bồ Tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa đối với tất cả pháp an trụ vô phân biệt, có khả năng tu bố thí ba la mật đa, cũng có khả năng tu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bất nhã ba la mật đa, có khả năng an trụ cái không nổi, tức là có khả năng tu lục độ ba la mật. Ở phần dưới này nói tiếp nữa. Rồi trang 244 là nữ thiền hiện các đại Bồ Tát khi tu hành bất nhã ba la mật đa nên biết như thật, danh xưng là giả đặt bày ra, pháp là giả đặt bày ra, thiền hiện đại Bồ Tát ấy đã biết như thật, danh là giả, pháp là giả rồi, chẳng đắm sắc, chẳng đắm thọ tưởng hành thức, chẳng đắm nhãn xứ, chẳng đắm nghĩ gì thiệt thật. Thầy cho quý ngài thấy lý do này tại sao mà Đức Phật nói cái pháp bát nhã này không nên dạy cho những kẻ mà chưa có trình độ, những người mà không hiểu được tánh không, không hiểu gì, không nên nói pháp này cho họ, không nên cho họ học. Thầy cho quý ngài cũng tự giác đi, nếu mà quý ngài chưa hiểu được cái này là muốn đi ra khỏi phòng, đừng có học tiếp. Bởi vì quý ngài sẽ có những cái ý tư tưởng tầm bệnh mà tư tưởng sai lệch không tốt, Đức Phật thì rõ ràng như vậy. Quý ngài đang đắm đuối vào Đức Phật, đang say đắm vào Đức Phật, mê đắm vào Đức Phật rồi, nói là Đức Phật phải ở thế này, phải ở cõi này, phải ở cõi kia, mà bây giờ trong này ngài slam đơn hết trời, nói rõ như vậy thì làm sao quý ngài có thể hiểu nổi, chưa tới trình độ đó đừng có lên leo lên trên đó được. Thành ra quý ngài phải tự giác ha, chứ đừng có nên mà nói tầm bệnh bạ không đấy, trình độ chưa tới thì không nên. Lại nữa thì hiện các đại Bồ Tát khi tu hành bất nhã ba la nên biết như thật, danh giả hết. Nếu như vậy, nếu quý ngài thấy Một người mà ta không có trình độ đó, người ta đọc vô rồi, ôi cái này là ông Phật ông bị đọc, ông nói ra cái này chuyện, tức là ông Phật ông tự dưng ông chế ra thôi à, cái chuyện nó không có, giờ ông nói rõ gì về trong này nè, à rồi mình chấp vào cái đó thì làm sao được, thì rõ rệt là mình sẽ bị bán Phật. Không ai thấy như vậy thì hiện các đại Bồ Tát trang 246, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì đối với tất cả các pháp không đóng nên có khả năng tăng trưởng bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, phương diện thiện xảo, diệu nguyện lực, trí ba la mật há à, cái này hay, cái này tức là thập ba la mật, quý ngài thấy không? Ở trên hồi nào thì nói chỉ có lục ba la mật thôi, gì là sáu ba la mật, ở đây nói rõ rệt là mười ba la mật, quý ngài thấy không? Các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa vì đối với tất cả pháp không đóng nên có khả năng tăng trưởng bố thí là một này, tịnh giới là hai này, an nhẫn là ba này, tinh tấn là bốn này, tịnh lự tức là định là năm này, bát nhã là sáu này tức là lục ba la mật này, phương tiện thiện xảo là bảy này, diệu nguyện tức là tám này, lực là chín này, trí ba la mật đa, quý ngài thấy rõ cái này là mười ba la mật. À, thành ra quý ngài thấy rõ, mình đọc cái kinh Đại Bát Nhã mình phải đọc chậm chậm. Đức Phật dạy rất là đầy đủ, nhưng mà dạy từ từ cho mình thấy. Lúc đầu Đức Phật dạy, à bây giờ mày hiểu được tới 6 ba la mật, tao dạy cho mày tới 6 ba la mật. Cũng giống như Đức Phật nói, bây giờ mày hiểu được 6 đại, tao dạy cho mày 6 đại. Nhưng mà mình đã học ở kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi, là Đức Phật nói có 7 đại nữa. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói có 6 đại thôi? Bởi vì Đức Phật chưa nói tới, sau này Đức Phật sẽ nói. Cũng giống như cái này, quý ngài thấy rõ ở trên đó là Đức Phật chỉ nói có 6 ba la mật thôi gì, mà tới đây Đức Phật nói rõ rệt 10 ba la mật. Thế ra quý ngài mà có quên 10 ba la mật thì học với cái này. Cái bộ Đại Bát Nhã này là cái bộ kinh khủng. Nếu mà quý ngài mà có được cái bộ Đại Bát Nhã này ở nhà đó là quý ngài biết hết. Nhưng mà quý ngài phải có tinh thần đại thừa. Khi quý ngài có tinh thần đại thừa và học cái kinh này rồi á, quý ngài sẽ phát triển cái trí tuệ tuyệt vời, không một ai có thể làm gì được quý ngài nữa. Nhưng mà nó khổ là người ta không chịu học, người ta mê đắm với những cái đồng bạc, những cái tiền bạc, những cái gì quý ngài. Con nói thật quý ngài, con cũng như quý ngài thôi. Nếu mà con không bị chết thì không có chuyện này, không bị bệnh không, sẽ không có chuyện này được. Bởi vì mình vẫn thấy nó tốt quá, nó đẹp quá, nó tốt, nó đẹp. Giờ mình muốn có cái xe cho nó chạy nó đẹp ngon hơn gì phải không? Mình đâu có thích xe cũ, mình thích cái nhà nó thoải mái hơn, mình thích ăn cơm mà nó sướng hơn, mình thích cái này cái nọ. Nhưng mà mình không nghĩ là tất cả những chuyện mình không có nắm giữ được, mình thích hay không nó không quan trọng. Cái ngài thấy rõ mà thua cái tư tưởng của mình. Vì ở trong này Đức Phật đã nói rõ rệt ở phần trên, cuối ngày đọc trở lại không? Trong trí tưởng tượng mà ra, cuối ngày thấy rõ không? Đức Phật nói cả mấy quyển như vậy, theo trí tưởng tượng mà ra. Nếu mà không theo trí tưởng tượng mà ra thì không có những cái đó, nó ở trong trí tưởng tượng mà ra thôi, mà mình cứ chấp nó là thật, thành ra mình mới khổ. Thành ra ở trong này cứ ngài thấy. Rồi sau rồi Đức Phật mới hỏi ngài Thiện Hiện, tức là ngài Tu Bồ Đề. Rồi sau thì quý ngài biết là họ nói Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất là vậy. Lại nữa Thiện Hiện, trang 247, lại nữa Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái sắc là Đại Bồ Tát chăng? Tức là cái hình tướng là Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Chính thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với sắc đó là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Tức là hỏi ông Tu Bồ Đề, hỏi rất là nhiều, hỏi dài hết. Tất cả những này ông đều trả lời không hết. Quyển thứ 13 là hết. Qua cái trang 254 thì nó cũng giống như vậy, nó cũng giống như vậy. Các ngài về đọc tiếp, thôi mình ngưng ở đây, cái tới mình học chắc tầm hồi đúng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.